Chúng coi như là làm được hết rồi phải không? Mời mốt chùa Minh Ni nào có mời kết cương giới, đằng này sai đại chúng đi đó nha, thì cắt đại chúng lại tới đó kết cương giới cho người ta, điền cả 5-6 cô vậy là tới đó kết cương giới, có nhắm được không? Nếu giả như cái chùa mình nghi ngờ là có kiết giới hay không mà giờ ta kêu mình kết cương giới như vậy, bây giờ trước tiên sao? Phải giải giới nha, giải giới đó là phải giải giới trước đó, rồi có hay không có thì không thành vấn đề, tại vì mình giải chỉ có tuyên bố đó, thành không có hỏi là đồng ý hay không đồng ý, tuyên bố giải giới đó là tính cách mà lấy ước ma đó, thì cương giới thì bây giờ tất cả các chùa đều có là sử dụng, còn bất thức y thì có chùa không, còn kết tịnh trù tịnh khố thì coi như là chắc hiếm lắm, tại không dám kết. Mấy cái đó là đại chúng này là mình cũng là nắm cho nó kỹ. Rồi bây giờ bữa nay chúng ta học về vấn đề mà thọ giới truyền giới. Hôm trước chúng ta học cho ngoại đạo xuất gia thọ giới chưa? Rồi phải không? Có chưa? Thành cái mà truyền giới thọ giới là tối ư quan trọng ở trong tăng luân, tại vì đây là duy trì mạng mạch Phật pháp, thành ra là đòi hỏi nhiều cái phương diện. Như hôm trước thì có học yết ma, nếu mà truyền giới vậy thì cái yết ma nó sử dụng đơn hay sử dụng cụ, không ai có dự cái lớp kia đơn hay cụ? Cụ nhớ nha. Tại vì là truyền giới nó có nhiều cái giai đoạn, ví dụ như là phát tiền phương tiện, phát tiền phương tiện tăng nai hòa hợp để làm gì, thì trả lời tăng nai hòa hợp để truyền giới yết ma hay là thọ giới yết ma, nó chỉ có nhiêu thôi. Mà thọ giới truyền giới thì có là già nạn sai giáo thọ già nạn, yết ma cho giới tử vào, rồi xin tăng yết ma cho già nạn nữa, nó thành 2-3 cái vấn đề đó mà ta chung tác tiền phương tiện tăng nay để hòa hợp để làm gì, truyền giới cụ túc, ví dụ như vậy là chỉ có là truyền giới yết ma thôi, truyền giới cụ túc yết ma ha, thọ giới yết ma ha, chỉ là cái thọ giới thôi, đó là cái cụ gồm nhiều cái phương diện ha. Thì cái vấn đề mà truyền giới thọ giới có liên quan đến vấn đề mà tập thể. Thành trong cái sự mà thọ giới của thinh văn là chúng nhớ từ cái giới xuất gia cho đến tại gia không có pháp từ thệ thọ giới, nhớ nha. Tự thệ thọ giới là tam ngữ đắc giới, hay là tự nhận Đức Phật là đại sư của mình, đó là Phật còn tại thế. Trường hợp của ai? Của ai? Của ngài Ca Diếp. Nhớ, chưa gặp Đức Phật, Ca Diếp mới phát nguyện: ai mà ba bậc chánh giác mà gặp đầu tiên là thầy của ta. Rồi sau đó mới là gặp Đức Phật. Ca Diếp đó mà là đảnh lễ ngài, ngài là thầy con. Đức Phật nói là ông đệ tử ta. Đó là chỉ cái thờ Phật Ca Diếp. Không có tự thể thọ giới, đại chúng nhớ, cả ngũ giới cũng vậy, phải có người truyền. Nhớ cái giới thinh văn, không tự thể thọ giới. Còn tự thể thọ giới, trường hợp giới nào có tự thể thọ giới? Giới đại thừa của Bồ Tát. Trăm dặm ngàn dặm không có thầy truyền giới thì được trước tượng Phật và tượng Bồ Tát tự thể thọ giới. Nhớ nha, trăm dặm ngàn dặm. Còn nếu chỗ mình có vị pháp sư mà tự thể thọ giới là phi pháp, không đắc giới. Tại sao? Nếu chỗ mình có pháp sư truyền giới mà mình tự thể thọ giới thì coi như không đắc giới, phạm. Tại sao? Tại vì cái tâm mình khinh mãn. Là Đức Phật nó trăm dặm ngàn dặm không có thầy truyền giới, mình mới là tự thể thọ giới cực chẳng đã. Cái bây giờ có thầy pháp sư tại đó, tại sao mình không thỉnh truyền giới? Tất nhiên mình có tâm kiêu ngạo. Kiêu ngạo thì cái giới sao làm sao phát được. Nên là giới Bồ Tát có ba cấp bậc thọ giới. Nếu mà cấp bậc mà thượng phẩm thì thọ giới với ai? Thọ giới với Phật. Thọ giới với Phật. Rồi là trung phẩm thọ giới trước pháp sư. Đó là trung phẩm trước pháp sư. Trước Phật Bồ Tát đó là thượng phẩm, trước pháp sư đó là trung phẩm. Còn là không có pháp sư trước hình tượng Phật và tượng Bồ Tát, mình tự thệ thọ giới đó là hạ phẩm. Duy nhất là Bồ Tát giới mới có tự thệ thọ giới thôi. Đại chúng nhớ nha, chứ thinh gia không có. Dầu ngũ giới cũng vậy, cũng không được tự thệ thọ giới, cũng phải có thầy là truyền giới. Nếu như vậy Sa-di-sa-di-ni truyền giới ngũ giới được không? Được không? Được không? Được nha. Mời mốt cô nào về miền Bắc thì kia nọ, chùa mình đâu có ai đâu, thì cũng có thể là mình làm Sa-di-ni hay Thích Somana, có thể truyền giới được ngũ giới. Nhớ cái chỗ này, chứ cư sĩ không được truyền đó. Ngũ giới không được ngầu đó truyền cho ngũ giới. Nhớ cái chỗ này. Tại cái này là phải người xuất gia, mà người xuất gia tối thiểu là sa di, là sa di sa di ni. Tại khi chúng ta mà xuất gia là đệ tử Phật á, phải thọ sa di mới gọi rằng là người xuất gia. Nhớ cái chỗ này. Dầu mình ở chùa 2, 3, 4, 50 năm, ăn chay, mặc áo giải thoát, cạo tóc, mà không đăng đàn thọ giới thì gọi là gì? Cận gì? Cận gì? Cận gì? Cận trụ. Nhớ, cận trụ là người gần gũi với chúng ta. Còn cận sự là gì? Là người cư sĩ. Lâu lâu rồi cái giờ, mỗi ngày vô chùa mua đồ mua đạc, làm việc quét giờ dọn, giúp đỡ chúng ta. Cận sự là những người làm việc gần gũi chúng ta. Cận trụ là cái người ở gần gũi chúng ta mà không thọ 10 giới, chưa gọi là xuất gia. Trong luật là khẳng định vấn đề đó. Tại vì sao? Vì cái người đó họ còn giữ mấy giới? Mấy giới? 5 giới. Mà cái giới thứ 3 của họ là cấm tà dâm. Nhớ chỗ này. Còn xuất gia là cấm hẳn dâm dục. Là 5 giới mình đọc ngày Bồ Tát đó, là giới thứ 3 không được tà dâm vì cái hạnh nhơ xấu vậy. Còn là 10 giới là giới thứ 3 không được dâm dục vì đó là cái nhân sanh tử luân hồi, người xuất gia phải dứt hẳn. Nó khẳng định rõ là nên Đức Phật đã cho phép dầu người tại gia cận trụ hay cận sự chứng đệ tam quả a la hàm cũng không được quyền ngồi trên và đi trước một vị sa di chưa chứng quả nào. nhờ đại chúng nhớ nha. Tại vì sao? Vào đó đại chứng đệ tam quả na hàm gần cái a la hán rồi, nhưng mà cái vị kia là không có chứng cái quả nào hết, làm sa di mới thọ giới thì không chứng quả nào hết, mà không được quyền đi trên và ngồi trước. Tại sao? Tại vì hai phương diện, nhớ hai phương diện. Cái phương diện nhất là cái ông sa di là cái tướng của Thinh Văn, cái tướng người xuất gia đầu tròn áo vuông. Thứ hai nữa là cái ông sa di này tương lai ổng sẽ ra khỏi sanh tử, ổng chứng a la hán. Tại ổng vì dứt vấn đề mà ái dục, giờ này chưa dứt nhưng mà tương lai ổng dứt. Còn cái vị này vào chứng đề tam quả, còn trong vòng ba cõi. Nó chứng đề tam quả a na hàm, tất nhiên ở cõi trời sắc giới, cõi trời thứ 15 của sắc giới, thì không có cái đích ổng đi đến là a la hán ra khỏi sanh tử. Còn cái ông sa di này bây giờ chuyện giờ tương cái chứng quả là hết, nhưng mà tương lai ổng chứng a la hán. Nhớ cái chỗ đó. Thành Đức Phật giàu sa di mà người cư sĩ kia giàu 100 năm thọ năm giới cũng không được quyền đứng trên và ngồi trước, đi trước cái vị sa di này. Đó là nó rõ ràng. Tại vì sa di ta xuất gia, ta xuất gia ta giữ cái giới thứ ba là khâm dâm dục, ta ra khỏi sanh tử. Còn cái ông kia là ông giữ được cái giới tà dâm, nghe thầy là cái giới xuất gia. Khi mà thọ 10 giới thì bắt đầu mới gọi là cái người xuất gia đệ tử Phật. Chứ mình ở trong chùa mình không có gì nhà, mình mặc áo này kia nọ, chưa thọ 10 giới chưa gọi là xuất gia. Cận trụ và cận sự mà thôi. Chúng phân biệt kỹ cái đó nha, chứ để cái kia làm. Giàu ra khỏi nhà thế tục, nhưng mà mấy ông mới xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia ông chưa có. Khi chứng A-la-hán mới rồi gọi là xuất tam giới gia, ra khỏi ba cõi, cái nhà của tam giới. Còn A-na-hàm thì chưa. Đại chúng nhớ dầu đệ tam quả A-na-hàm mới chưa ra khỏi tam giới, mới ra khỏi dục giới rồi, sắc giới chưa, vô sắc giới chưa. Thành duy nhất là cái người xuất gia chứng A-la-hán kiến tư hoạt hết mới ra khỏi ba cõi. Đó mình học rõ ràng xác định như vậy. Ha, thành là cái nếu mà thọ bát quan trai là cái người đó chứng A-la-hán không? Thọ bát quan trai là của Phật tử, là của xuất gia, giới của xuất gia, giới Phật tử. Ha, xuất gia Phật tử là cái phương tiện người Phật tử xuất gia tại chính giới, chính giới sa di. Mà cái giới thứ ba bát quan trai là coi như không dâm dục. Chư Phật suốt đời không dâm dục, vậy ông một ngày một đêm không dâm dục được hay không? Đó là rõ ràng đó. Cái giới họ là giới có ngày đêm. Còn sa di là cái giới suốt đời, cái suốt đời mà họ tập làm sa di có ngày đêm. Công hiệu của cái giới đó có ngày đêm thôi, xả không xả gì 24 tiếng là có mất. Còn họ thọ liên tục ngày nào cũng thọ thì cũng được, thọ cái giới mà bác quan trai. Đó là cái Đức Phật phương tiện chia cái giới sa di cho cái người bận rộn tại gia tập sự xuất gia chỉ 24 tiếng. Đó là bác quan trai á. Bác quan trai là 8 cái điều này là đóng cái cửa sanh tử, mà đóng cửa sanh tử có ngày đêm thôi. Nhớ quan là cái cửa, bát quan là 8 cái điều này là cái cửa đóng bích lợi sự sanh tử. Còn sa di ta 10 điều ta đóng suốt đời, còn ông này ông đóng có ngày đêm thôi. Đó ông mở cửa sanh tử, ý nghĩa là bát quan trai à. Tóm lại là cái giới thinh văn thì không có một cái giới nào từ 5 giới, 8 giới, 10 giới, 250 giới, 348 giới không được tự thể thọ giới, đều phải có thầy truyền. Mà cái những cái giới này trừ bát quan trai ra là tận hình thọ một đời, thành khi mà chết thì cái giới nó mất. Giới thinh văn là trọn đời, giới Bồ Tát là sao? Từ thân này đến thân thành Phật, thành giới Bồ Tát không mất. Thinh văn có 5 trường hợp mất giới. Là 5 trường hợp thứ nhất là gì? Mấy cái này thầy nói rồi hết, bây giờ ôn lại nha mới nhớ được. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là xả giới, thứ hai là chết, ta tận hình thọ, nhắm mắt là hết thở rồi cái giới mất liền. Thứ ba nữa là phạm trọng. Thí dụ năm giới mà phạm bốn giới đầu cũng là mất giới, tại thì thuộc đó là tánh giới. Giới thứ năm thuộc về giá giới, Phật mới khai cho sám hối, là phạm giới nặng là điều thứ ba. Điều thứ tư nữa là chuyển hình. Thứ năm nữa là gì? Đoạn thiện căn. Có năm trường hợp giới thinh dân mất giới, nhớ chưa? Thứ nhất là xả giới, thứ hai là chết, thứ ba là phạm trọng, thứ tư là chuyển hình, thứ năm là đoạn thiện căn. Đoạn thiện căn là không tin nhân quả, mà Đức Phật gọi là nhất xiển đề. Nhất xiển đề là cái học giống rang đi. Đó là năm trường hợp. Còn Bồ Tát có hai trường hợp mất giới, là trường hợp nào? Thứ nhất là gì? Thứ nhất là gì? Phạm cực trọng của thiên thứ nhất là thiên ba la di đó, cực trọng. Thứ hai nữa là thối tâm bồ đề, là Bồ Tát giới rất dễ cho thọ, nhưng trừ người không phát bồ đề tâm hay chưa phát bồ đề tâm. Mà bồ đề tâm là cái gì? Bồ đề tâm là cái tâm mà thành Bồ Tát, thành Phật độ chúng sanh, chứ không phải phát bồ đề tâm cúng chục ký gạo. Nó phát bồ đề tâm nó nhỏ lắm. Cái tâm Bồ Tát, cái tâm bồ đề là cái tâm giác ngộ. Nó nói bồ đề là giác ngộ đó, mà khởi cái tâm giác ngộ độ tất cả chúng sanh, mà mình không phát cái tâm đó thì không được thọ giới, không đắc giới. Đó là điều kiện mà thọ giới Bồ Tát. Thinh văn thì đứng trên hình tướng mới là hỏi đủ thứ, 13 dạ nạn, 15 kinh dạ vân vân, hay là sa di có 12 cái dạ nạn. Còn Bồ Tát này chỉ có 2 cái dạ nạn thôi, là ông có phạm tội nghịch hay không, thứ hai là ông có phát bồ đề tâm chưa, nó được thọ giới. Phạm tội nghịch này là cái tội mà trọng mà thượng phẩm. Tại thường thường trọng chia làm 3 phẩm: thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Ví dụ như cái giới sát, nó cũng là 3 phẩm. Nếu mà nó thượng phẩm đó thì gì? Là giết cha, giết mẹ, giết hòa thượng A Xà Lê, làm thân Phật ra quyết, đó là thượng phẩm. Phạm tội nghịch, phá hòa hợp tăng. Còn nếu mà là trung phẩm của Ba La Di, là giết người, phá thai và tạo thai, mất giới, nhưng cho sám hối với điều kiện thấy hảo tướng, thấy hảo tướng. Còn giới thinh văn mà nếu mà cái giới như vậy là cho sám hối không? Thinh văn là coi như là Ba La Di, không có chia ra phẩm nào hết. Thinh văn không chia trung hạ phẩm. Ví dụ như giới sát là thinh văn, giết người, phá thai và tạo thai là mất giới, không còn nói gì nữa Ba La Di. Còn Bồ Tát làm thân Phật ra quyết cũng phạm Ba La Di, giết người, phá thai cũng phạm Ba La Di, có ác tâm với con kiến, con mũi vẫn phạm Ba La Di. Tại sao? Tại sao mà Bồ Tát là giết con kiến, con mũi cũng vẫn phạm Ba La Di, chứ không có thiên khác? Có một thiên một thôi. Là gì? Là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Con mũi đó tương lai nó cũng là cái gì Phật, nên mình giết con mũi đó đều kết Ba La Di. Ba La Di thành là Bồ Tát giới sát chỉ có một thiên thôi, còn thinh văn nó hai thiên. Nhớ hai thiên. Thí dụ như giết người phạm Ba La Di, giết bạn sanh gọi ba vật đề không mất giới. Còn Bồ Tát phạm tội nghịch thì mất giới, là thượng phẩm. Còn trung phẩm thì mất giới nhưng cho sám hối với điều kiện thấy hậu tướng. Thứ ba nữa là Ba La Di mà không mất giới. Ví dụ như mình giết cái loài bàn sanh, con mũi, con kiến vẫn phạm Ba La Di mà không mất giới. Nhớ Bồ Tát chỉ có một tên Ba La Di thôi. Nó là thầy nhắc lại những cái mà căn bản để chúng nhớ, nhờ học và nhắc đi nhắc lại, gặp hoài như vậy chúng ta mới nhớ. nói cho bài dở thì coi như là có khi mình học đó, không có hết giờ phần đó. Thì bây giờ bắt đầu vô cái chương thứ ba là truyền giới thọ giới, phải không? Cái truyền giới thọ giới này là cái tư cách của người truyền, mà tư cách của người thọ giới thì tao trong đây tao mới nói đầu tiên á, mới nói là tư cách của một cái thầy ha, tư cách của 10 đệ tử ha, tại vì cái sự thọ giới và trì giới là rất quan trọng trên cái đường tu hành, cũng như trong cái sinh hoạt đoàn thể tăng già, cũng như là cái sự duy trì mạng mạch Phật pháp. Đây là nói về cái giới, mà cái giới tỳ kheo đấy không? Thì trong này ta nói mới theo thuật ngữ của những nhà hữu bộ, sự truyền giới và thọ giới không đủ sức mạnh làm phát sinh ra giới thể vô biểu trong thân tâm của người thọ giới, thì những lời tuyên thệ trong lúc thọ giới không có hiệu lực để chi phối và hướng dẫn người trì giới chấp hành đúng đắn, nghiêm chỉnh giới thể vô biểu hay là giới thể vô tác, coi như là cái bản chất tồn tại của giới. Tại vì cái quan trọng nhất làm sao phát sinh được cái vô tác giới thể tại chúng nhớ. Cái vô tác giới thể là tối ưu quan trọng, vì đây nó chủ động, nó chủ đạo trên phương diện hành trì của mình đi đến Phật quả. Cái vô tác giới thể thì cái thuật ngữ của vô tác giới thể được gọi là nhậm vận gì, hành thiện, nhậm vận chỉ ác. Đó là cái từ, cái thuật ngữ nhậm vận hành thiện, nhậm vận chỉ ác. Nhậm vận này là ngầm, nó ngầm mà nó làm cái việc thiện, nó ngầm nó dừng lại cái việc ác. Thường thường là ví dụ dễ hiểu á, ví dụ như chúng ta đang đi chiếc xe gắn máy, đang đi trên đường ngon lành như vậy, rồi là gặp cái sự cố chân mình đạp thắng liền. Đó là cái công năng của vô tác giới thể. Trường hợp có thể đưa chúng ta đến phá giới, nhưng nhờ cái vô tác giới thể này ngăn được, chặn được, đó là cái hiệu lực của cái vô tác giới thể. Nên thọ giới cần phải có vô tác giới thể phát sinh cho người đó. Còn nếu chúng ta thọ giới vô tác giới thể không phát sinh thì không cách nào chúng ta giữ giới được. Cái đó rất quan trọng nha, nó rất quan trọng đâu đó. Nên là cái quan trọng nhất cái vấn đề thọ giới là làm sao cho cái vô tác giới thể phát sinh cho giới tử. Đó là điều tối ưu. Mà được phát sinh cái vô tác giới thể là cái trách nhiệm của cái người truyền giới và cái trọng trách của những người thọ giới, cái phát tâm vọng mãnh của thọ giới. Thành là nếu mà cái vô tác giới thể này có cái ba nhà mà họ quan niệm cái vô tác giới thể này, cái nhà mà duy thức học về cái pháp tướng á, thì nói là cái vô tác giới thể thuộc về tâm pháp, tâm pháp. Còn là hữu bộ thì đây là nói sắc pháp. Còn cái những nhà mà về cái luận thành thật thì gọi là phi sắc phi tâm. Nó thì sẽ giải thích nè, về cái duy thức học của các pháp tướng thì nói cái vô tác giới thể này thuộc về tâm pháp. Tại sao? Tại vì không có hình tướng, sanh cái vô tác giới thể này không có hình tướng. Mà duy thức học nó nhất thiết duy tâm tạo, tất cả đều do tâm, tất cả đều do tâm mà nó thành. Thành mình tu mà nhận một pháp nào ngoài tâm, hay là một cái gì đó ngoài tâm có pháp, đó là ngoại đạo. Nhớ cái chỗ này, là tất cả cái nào không ngoài tâm mà có. Thành những cái nhà là biện chứng của Mác Lê á, họ nhận cái chỗ này khác hơn Phật giáo. Họ nhận tất cả đều là vật chất, thấy không? Tất cả đều là vật chất mình thành. Rồi Phật giáo nhận tất cả do tâm mình thành, thì mình thấy Phật giáo nó cao hơn. Ví dụ như một cái nhà lầu như vậy mà hình thành, thì về cái duy vật biện chứng, nó nói cái này là rõ ràng đó là vật chất, thấy cái tướng nó vật chất. Nhưng họ không biết rằng cái nhà này thành là do từ đâu, do từ cái tâm. Nhớ, trong kiến trúc ban ngồi ông mới tưởng tượng, ông mới vẽ ra. thì cái đó là gì? Nó là cái tâm đầu tiên mà hình thành được cái vật chất này. Thành ra là Phật giáo nói nhất thiết di tâm tạo, tất cả đều là do tâm. Thành nếu mình chấp một cái pháp nào mà ngoài tâm thì cái đó là ngoại đạo, Đức Phật nó rõ ràng. Thành ra người ta mới nói về cái chữ mà tâm á, gì cái chữ mà tâm, viết cái chữ tâm bằng chữ nho á, tam điểm như tinh tượng, mà thuộc cái đó không? Hoành câu tợ nguyệt tà, phi mau tùng đới giác, mà tố Phật giả do tha. Tam điểm như tinh tượng là cái chữ tâm. Có ai không biết chữ tâm không? Không biết chữ tâm mà thôi về ngủ à.
Chữ tâm á, bây giờ đó, ở đây là đó là đó, tam điểm như tinh tượng, đây là ba điểm nè, hoành câu tợ nguyệt tà. Nó là cái, nó như là trăng mà trăng là ở cái ba tám nguyện á, người ta chỉ chữ tâm là đó là ba điểm như tinh tượng mà hoành câu tợ nguyệt tà.
Nó ta diễn tả cái tâm á, phi mau tùng đới giác, phi mau là mang long, tùng đới giác là đội sừng, mang long đội sừng, hay làm Phật làm tổ đề do cái này mà ra không? Nhớ cái chữ tâm á. Thế là khi mà chúng ta tu á là phải tìm cái tâm, mà cái tâm thì phân ra có cái chân tâm và cái vọng tâm. Chúng ta sống từ cái vọng tâm, gạn cái vọng tâm mà còn lại cái chân tâm. Thành từ cái thức thứ sáu, đó là cái sự phân biệt, mà từ cái thức chuyển thành trí. Tất nhiên tâm là nó thuộc về trí. Đó là năm thức đầu chuyển thành gì? Thành gì? Thành sở tác trí. Thứ sáu gọi là gì? Diệu quan sát trí. Cái thức thứ bảy gọi là mạt na, gọi là gì? Bình đẳng tánh trí. Và a la gia gọi là đại viên cảnh trí. Đại viên cảnh trí đó là Phật. Mà đại viên cảnh trí đó là trong cái Tây Du Ký thì chính đó là tam tạng. Còn đệ lục thức đó là chỉ biểu trưng cho ông Tề Thiên, Tôn Ngộ Không á, thông minh phân biệt. Mà rốt cuộc rồi cũng phải chịu cái sự của A La Gia, chứ đâu có hơn A La Gia được. Nó thành cái đó là mà làm sao tu tám thức chuyển thành tứ trí. Còn chúng ta là ta sống với thức, mà thức thì có sanh diệt. Nó thành đó là bên duy thức học mới là nói là vô tác với thể, nay là tâm pháp. Tại vì không có hình tướng, ai chỉ cái vô tác với thể là không có, không có hình tướng, nên gọi là tâm pháp. Thành là cái đó thuộc về cái pháp tướng duy thức nha. Còn nếu nói về gì, hồi nãy thầy nói về cái gì, nói về cái sắc pháp. Giờ bây giờ những nhà hữu bộ gọi là sắc pháp, họ quan niệm cái vô tác giác thể là sắc pháp, họ mới lý luận. Tại sao? Tại vì nhờ hàng thập sư, nhờ giới tử, nhờ bạch tứ yết ma mới cái vô tác giới thể phát sinh. Tức như cái nào quan niệm là sắc pháp chứ không phải là tâm pháp. Tại nhờ cái sắc mà nó có mấy cái vô tác giới thể này phát sinh. Nếu không có thập sư làm sao? Rồi không có giới tử, không có tác pháp yết ma, bạch tứ yết ma rõ ràng. Bốn lần như vậy cái vô tác giới thể mới phát sinh. Thì có bạch tứ yết ma mới có cái vô tác giới thể. Thành những nhà hậu bộ gọi đây là sắc pháp. Nhớ nha. Hay gọi là bên thành tục lực, nó là phi sắc phi tâm. Chẳng phải sắc mà chẳng phải tâm, mà cũng là sắc cũng là tâm. Nếu mà không có sắc, không có giới sư, không có tác pháp yết ma, thì làm sao cái vô tác giới thể phát sinh? Đó bây giờ là sắc. Mà cái phát sanh vô tác giới thể không có hình tướng nên nó là phi sắc. Mà có cái kia gọi là sắc, gọi là phi sắc và phi tâm. Đó ba cái nhà quan niệm, nhưng mà không khác nhau. Nhớ, không khác nhau. Từ cái nó tâm pháp nó cũng trúng, rồi là sắc pháp nó cũng trúng, mà phi sắc phi tâm nó cũng trúng. Nên mà đại chúng hiểu chỗ đó không? Thành cái vô tác giới thể nó rất quan trọng nha. Thành cái là chúng ta thọ giới mà không có sanh vô tác giới thể thì coi như không có đắc giới. Thành ra hôm qua có một số thầy hỏi nha, có một số thầy hỏi là đã thọ giới cái đàn giới ở trên kia kìa, mà tác pháp 12 người một lần, một đàn giới, thầy mấy người nó có học rồi mới nói vậy là con không có đắc giới, phải không? Bây giờ họ nghĩ rằng họ không đắc giới tỳ kheo, bây giờ sao? Đi thọ lợi thì bổn sư không cho. Nhưng mà nếu như vậy có đắc giới không? Nó phi pháp đâu có đắc giới, từ 4 người là không đắc giới rồi, nó không phải là phi pháp rồi. Nó thì bây giờ nó phải là tỳ kheo. Rồi ông thầy ông nói bây giờ nếu mà thọ như vậy cái giới nó chồng lên, trúng không? Không trúng nha. Còn mình thấy cái giới này, cái vô tác giới thể là không có hình tướng, là cái giới mà đâu có hình tướng đâu, mà nó chồng thêm giới là chồng ở đâu? Nó không trúng nha, mà đại chúng nó không trúng. Giả như mình thọ thì kêu đắc giới rồi, bây giờ mình thọ trở lại nữa, ta nói là chồng giới. Ví dụ như mình thọ rồi, bây giờ là không có giấy, mình thọ cái đàn chui chẳng hạn, bây giờ mình muốn thọ để nó giấy đó, thì thọ trở lại, ta nói là thọ vậy nó chồng giới đi, trúng không? Không có trúng, giới đâu mà chồng. Thành bên nguyên thủy, đại chúng qua bên nguyên thủy á, là ngày nào cũng truyền là tam quy ngũ giới, miễn Phật tử đến đó làm lễ truyền tam quy ngũ giới trước mới nói gì nói. Vậy nó chồng giới sao? Xong người ta nhắc lại, nhưng mà cái giới đó thuộc về cái Bồ Tát, mà Bồ Tát không có hình tướng làm sao có chồng. Thành cái vật chất mới là chồng được, và còn cái này là cái tâm làm sao chồng. Nó không trúng về cái vấn đề đó. Mà nếu mà mình quan niệm rằng là thí mình thọ cái đàn giới đó mà mình nghi ngờ mình không đắc giới rồi làm sao? Đó, làm sao? Khó lắm nha. Không đắc giới mà mình nghi như vậy, mà không thọ lợi, mà mình nghi vậy mà không thọ lợi là mình thấy mình nó tội lỗi nhiều, lạc vào một trong năm cái tỳ kheo giả. Mà ở đó mình biết mình không phải là tỳ kheo thiệt, mình nhận của đàn na thí chủ từ cái lại cho đến vật thực mà trị giá của cái tỳ kheo, rồi đủ thứ việc như vậy, rồi mình vô mình Bồ Tát mình yết ma trong tăng, là chúng thấy nó rất là tội. Thì Phật nói cái đó là nó tặc tâm. Thí dụ như mình trộm yết ma, trộm pháp thì cái đó nó tội nha. Nên cái đó là cái tối ưu quan trọng trên phương diện mà truyền và thọ, cái bực làm thầy, cái thiếu trách nhiệm đó. Thì trong cái thọ giới và truyền giới này nó có liên quan đến vấn đề mà tập thể, nên thọ giới cần có cái tập thể liên quan đến tăng, nên không được tự thể thọ giới là vậy. Tự thể thọ giới là cá nhân, mà cá nhân như vậy không có liên quan đến tăng đoàn. Thì cái tỳ kheo là cái thành viên của tăng đoàn, nên liên quan rất nhiều sự sinh hoạt của tăng, nên là cái này là một cái việc làm của tập thể. Thành bản chất của giới tại gia là toàn thiện và đạo đức cá nhân, nên sự truyền thọ thế được thực hiện giữa một nhóm người với một người. Nhưng giới xuất gia bao gồm cả đạo đức cá nhân và tập thể, do đó sự truyền thọ cần phải thông qua tập thể theo thủ tục yết ma, tức thủ tục hành sự của tăng. Do ảnh hưởng bởi sự phát triển suy lý của luận tạng, các nhà luật sư của từng bộ phái thỉnh thoảng cũng dẫn chứng quan điểm của tông phái mình để nhấn mạnh tác dụng tâm lý, trong khi thọ và ảnh hưởng của nó đối với vấn đề chấp hành giới luật, sự dẫn chứng của họ đôi khi đi đến chủ nghĩa hình thức. Nếu so với những trường hợp được ghi chép trong kinh tạng, theo tinh thần của kinh tạng, nếu nói riêng về giới xuất gia thì hình thức truyền thọ sở dĩ cần được chú trọng là vì để tránh những sự chia rẽ trong tăng. Một người mới xuất gia được chấp nhận là một thành viên của cộng đồng đệ tử xuất gia của Phật không phải đơn giản là vấn đề cá nhân, mà trách nhiệm nhiều lắm chỉ là mối quan hệ thầy trò. Ở đây nó là trách nhiệm liên đới. Sự tiến bộ hay sa đọa của một người xuất gia không phải chỉ mang lại hậu quả cá biệt cho một người, mà có thể quan hệ đến sự hưng thịnh suy đồi của Phật Pháp. Cho nên vấn đề truyền thọ giới xuất gia kể từ sa di cho đến tỳ kheo, tư cách của người thọ cũng như phẩm chất của người truyền là những vấn đề mà tăng có trách nhiệm chung phải kiểm nghiệm. Thì cái điều này, cái điều mà mình học luật là mình thấy là tối ưu quan trọng đối với vấn đề mà duy trì mạng mạch Phật Pháp. Không thể lấy làm lệ được, không thể lấy làm mà lấy có tính cách như qua loa. thành cần cái người mà truyền giới và cái người mà nhận giới là tối ưu quan trọng. Nếu ai không học luật, không nghiên cứu thì để lấy lễ, đắc giới không, không đắc giới không thành vấn đề. Thì cái điều mình thấy đó là tính cách mà nó diệt Phật pháp đó nha. Chứ mình thấy cái đắc giới, cái truyền thọ mở một cái đại giới về đàn là tối ưu quan trọng cho hàng giới tử bố thí giới, mà phải lựa cái hàng thập sư thật là kỹ lưỡng, thật là kỹ lưỡng. Cái điều đó điều nó quan trọng, mà nhiều người không hiểu cái này rồi nó là ai ngầu cũng được, không được. Nhớ là cái người mà truyền thọ và cái người mà lãnh phải là nó tương ưng mới được. Cái người thọ giới phải thanh tịnh, có người truyền giới phải thanh tịnh, người thọ giới phát tâm giảm mãnh. Cái điều này điều rất quan trọng. Thành lúc nào thầy cũng nói là đắc giới nó có ba cái nhân tố tối ưu quan trọng. Thứ nhất là hàng thập sư cực kỳ thanh tịnh, cái giới sư phải cực kỳ thanh tịnh, dầu đó năm vị. Thứ hai là đàn tràng phải là trang nghiêm. Thứ ba là giới tử phát tâm giống mảnh. Ba cái nhân tố đó mới tạo thành cái Bồ Tát giới thể. Đại chúng nhớ, thành cái Bồ Tát giới thể nhờ cái tướng đó mà cái tánh nó phát sanh. Thì cái đó là cái điều mà rất quan trọng. Thành ở trong này Luật Tạng mới đưa ra tư cách làm thầy phải được tăng nghiệm xét và chấp nhận. Một cái tư cách làm thầy là ông thầy truyền giới, nếu tăng chưa chấp thuận cho phép nhận đệ tử cứ tự ý nhận thì đó là việc làm phi pháp. Trong luật định rõ ràng thâu nhận đệ tử phải cáo tri cho tăng biết, vì tăng chấp thuận và chấp hành nghiêm túc phán quyết ấy tại liên quan đến đoàn thể của tập thể. Tăng phải kiểm nghiệm cẩn thận tư cách của người thọ giới, không được truyền thọ bừa bãi. Đó là cái điều mà quan trọng đối cái người mà truyền và người thọ. Thì ở trong cái phần này ta đưa ra tư cách làm thầy phải như thế nào. Thì trong cái luật định tỳ kheo phải 10 tuổi hạ, 10 hạ lạp như vậy. Tỳ kheo ni phải 12 mà được tăng xét nghiệm, xét nghiệm yết ma cho nhận đệ tử mới được. Trừ những người vì mục đích lợi dưỡng mà ngụy trang xuất gia thì không kể. Tất cả những người xuất gia đều phải hướng đến mục đích cao thượng, đó là giải thoát và giác ngộ. Không phải tất cả đều có thể thành đạt mục đích ấy ngay trong đời này, nhưng cuộc sống thanh tu là nền tảng nâng cao phẩm giá của người xuất gia, bởi vì đó là đời sống học tập của thánh giả A-la-hán. Mặc dù tâm tư vẫn còn nhiều ô nhiễm, cho nên sự giáo dục phẩm cách đạo đức của người xuất gia trở thành trách nhiệm trọng đại của bậc làm thầy trong tăng chúng. Bậc làm thầy thâu nhận đệ tử không biết giáo dục là một trọng tội. Là Đức Phật nó ví dụ tội hơn cái đầu tể này. Trách nhiệm giáo dục tài bồi phẩm cách đạo đức cho đệ tử là quan trọng như vậy. Tư cách làm thầy phải như thế nào mới được coi là xứng đáng? Thì mình thấy cái ông thầy là phải tối thiểu là 10 tuổi hạ mà đủ những cái tiêu chuẩn. Đủ tiêu chuẩn á, à, là một tư cách mà muốn nhận làm thầy ở truyền giới phải đủ 10 tuổi hạ nè. Thứ hai phải biết rõ các trường hợp trì phạm khinh trọng về giới luật. Thứ ba là có kiến thức và rộng rãi. Thứ tư có đủ khả năng giải quyết những tâm tư khúc mắc của đệ tử. Thứ năm là có khả năng đoạn trừ tà kiến cho đệ tử. Đó là cái phần tối thiểu cái bậc làm thầy. Thì hồi xưa có cái ông ngoại đạo á, mới là lý luận với Xá Lợi Phất, thua Xá Lợi Phất đi, ha, biện luận thua Xá Lợi Phất, à, rốt cuộc ông ta theo Xá Lợi Phất xin làm đệ tử xuất gia. Chưa vừa dẫn về tới Tinh Xá rồi, ha, thì ông mới thấy Bạc Năng Đà là thiện tri thức đông, đồ đệ bổn đạo rồi đông quá. Thì ông nghĩ rằng Xá Lợi Phất là cái bậc đại trí như vậy mà đồ đệ nó ít, vậy là Bạc Năng Đà đồ đệ nó nhiều hơn, chắc là cái trí hơn ngài Xá Lợi Phất gấp nhiều lần. Nên cái ông này ông bỏ Xá Lợi Phất, ông theo Bạc Năng Đà. Khi mà xuất gia truyền giới làm tỳ kheo rồi, những cái chỗ thắc mắc hỏi Bạc Năng Đà cũng đã không biết trả lời. thì ông mới trở về đạo cũ, ông mới liên quan đến vấn đề mà cho ngoại đạo xuất gia. Đây là Ấn Độ thì nó có, chứ mình ở Việt Nam thì chắc cũng ít, hiếm lắm. Tại Việt Nam mình có 3-4 năm thứ đạo thôi, còn bên kia là thờ Phật là 92 thứ đạo, mà đa số đệ tử Đức Phật đều là có ngoại đạo hết. Từ ngày Ca Diếp thờ lửa cho đến dài dài những sao đồ ngoại đạo. Thế thành là cái ngoại đạo xuất gia thì trong cái phần trong này cũng có đề cập. Đó là đề cập là khi nếu một ngoại đạo xuất gia như vậy thì cho ở trước khi cho thọ tỳ kheo, phải ở trong chúng cho làm sa di là 4 tháng, mà 4 tháng rồi kiểm nghiệm trở lại, khi nói chê ngoại đạo của họ thì họ vui vẻ, là mà khen Phật pháp thì họ vui, mà chê ngoại đạo họ không buồn, thì đó là cái tư tưởng của họ đã dứt khoát đối với đạo cũ họ. Còn 4 tháng mà mình chê đạo của họ họ buồn thì coi như cho ở mấy tháng nữa, cho 4 tháng nữa tư tưởng chưa dứt khoát. Đó là nói vấn đề cái ngoại đạo. Nếu mà truyền cái giới sa di thì đây là cái xuất phát từ gì? Từ ai? Từ La Hầu La. Chứ hồi xưa thì Đức Phật cho thọ hẳn tỳ kheo luôn, hay là Thiện Lai tỳ kheo, Tam Ngữ tỳ kheo, hay là 5 người, 10 người, hay là cho thẳng luôn chứ không có qua sa di. Từ ngày có La Hầu La, Đức Phật mới bắt đầu phải qua cái cửa ải này sa di. Mà bên Nguyên Thủy họ không có như là bên Bắc truyền. Tăng sự chúng ta bên đây của giáo hội á, thì trải qua tối thiểu làm sa di mấy năm, 2-3 năm theo cái bản nội quy tăng sự. Còn bên Nguyên Thủy khi thọ sa di rồi thì cho thọ tỳ kheo liền. Nhưng mà cái nghi thức trong bộ căn bản thuyết nhất thiết của bộ Tỳ Nại Gia, trong yết ma của bộ căn bản á, bách nhất yết ma, là trao y trước rồi mới trao cái giới tỳ kheo sau, nhớ mới yết ma sau. Tại vì khi mà làm lễ cạo tóc rồi thì những cái đồ đạc của thế gian coi như bỏ, bỏ mới là trao 3 y cho sa di. Chớ sa di với tỳ kheo dường như là y nó không có khác nha. Về bên Nguyên Thủy, ai có mua nguyên cái bộ y của Myanmar hay là của Thái Lan á, y tỳ kheo á, nó không có y 5 điều, 7 điều, 9 điều như rất truyền bên đây, nó khác. Nó thành sa di truyền y, giao y cho chế di mặc. Tại vì khi mà cạo tóc rồi bỏ hết đồ thế tục rồi mặc y, nó pháp phục vô, rồi bắt đầu lên nó đảnh lễ rồi mới là truyền giới sa di. Sa di rồi mới sau đó rồi xin truyền giới tỳ kheo luôn nếu đủ tuổi, từ 20 tuổi sắp lên. Đó là cách mà truyền đơn giản của Theravada. Thì từ đây mình căn cứ vào bắt truyền, thì trước khi xuất gia như vậy thì phải trải qua ít lắm là cũng cỡ 6 tháng mới cho cạo tóc, phải không? Mới cho cạo tóc. Hay nhiều người ở mấy năm mới cho cạo tóc, học hết thuộc 2 đường công phu, rồi nó quen trong nếp sống của thiền môn, là công quả cách này cách khác rồi mới cho được, mới cạo tóc, rồi mới lận thời gian, rồi mới là cho thọ giới sa di. Sa di trải qua mấy năm trời mới là cho thọ giới tỳ kheo. Còn bên tỳ kheo ni thì phải trải qua 2 năm thức somana, đó theo cái bắt truyền hiện tại bây giờ. Nó thành cái truyền giới sa di này, đó là nếu nó đúng là những cái bộ sau này muốn cái vấn đề quan trọng hay trịnh trọng của những người lớn tuổi mới có già nạn. Chứ mà Đức Phật cho là khu ô sa di, khu ô sa di mà khu ô 7 tuổi đủ quả như vậy, hỏi già nạn đâu có biết, không có phạm biên tội không, cái này kia nọ, nó đâu có biết cái gì đâu mà để trả lời. Thành ra sau này mới thêm vô cách mà nó trịnh trọng, mới thêm vô 12 điều già nạn của sa di. Chứ là La Hầu La thì chỉ Đức Phật giao cho có 2 vị làm thầy thôi, là truyền giới sa di. Đó là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, chứ đâu có 5 người hay 10 người. Thành đàn giới của mình bây giờ nó long trọng hơn, thành ra đủ 10 vị như vậy làm tam sư thất chứng. Cái đó việc đó là làm để cho nó đẹp vậy thôi chứ không quan trọng. Cái giới sa di không quan trọng vấn đề đó. Thì có một cái điều mà thầy thấy là cứ ngày dường như có phải ngày truyền nghiêm không, là ngài chưa chấp nhận theo cái kiểu mà trong giới đàn tăng chúng ta là kêu có những tịnh nhân đó ở trước tăng rồi bạch nhị yết ma để mà truyền giới sa di, thì ngài kia ngài không chịu. Ngài nếu mà nói như vậy đó thì yết ma giữa tăng mà có người chưa thọ giới cụ túc đó là phi pháp, mà để mà thọ sa di cho đứng ở ngoài mắt thấy mà tai không nghe. Rồi trong này tăng mới hỏi nó là tịnh nhân này xeo hòa thượng đó xuất gia thọ giới sa di, trong này có đồng ý này kia kia nọ để cho thì kêu vào. Nó đồng ý hoặc thành rồi thì mới kêu cái tịnh nhân kia vô mà cho thọ giới sa di. Thành không được yết ma trước người chưa thọ giới cụ túc, cái này đó là phi pháp đi. Thành ta tắt tiền phương tiện ta là người chưa thọ giới cụ túc ra chưa là vậy đó. Ha, thì áp dụng theo cái phần kia thì thấy nó hay hơn nha, nó hay hơn. Còn cái lệ của mình giới đàn tăng nó quen rồi, ha, thì cái đó là cái chưa có hay lắm trong đó. Hay là trong cái thọ giới sa di này, cái nghi đưa ra là cũng thỉnh hòa thượng, rồi thỉnh giáo thọ, thỉnh a xà lê, rồi thỉnh tôn chứng tăng què. Nếu mà sa di á, cái vô tác giới thể đắc giới cái chỗ nào, thành tựu ngay chỗ nào, ai nói được. Mới nếu tỳ kheo, cái tỳ kheo đắc giới ở cái ngay lúc nào gọi là đắc giới. Đó, yết ma lần thứ ba xong rồi đó thì cái đó là vô tác giới thể phát sinh. Tại vì nhớ một cái đoạn của ngài Bàn Công ấy, yết ma lần thứ nhất giới pháp diệu thiện khiến cho nghiệp lực của giới tử bị chuyển động. Nhớ ngài Bàn Công này nói yết ma lần thứ nhất giới pháp diệu thiện, cái công năng của cái giới pháp diệu thiện khiến cho nghiệp lực giới tự bị chuyển động, yết ma lần thứ nhất thôi. Cái đó có nghĩa rằng một lần bạch ta không kể, bạch tứ yết ma đó là một lần bạch và ba lần lấy biểu quyết, mà lấy biểu quyết lần thứ nhất là cái nghiệp lực của giới tử nhờ cái giới thể kia mà cái nghiệp lực này bị chuyển động, đó là yết ma lần thứ nhất. Yết ma lần thứ hai giới pháp diệu thiện thành cái đám mây lành che trên đỉnh môn của giới tử, yết ma lần thứ hai. Rồi yết ma lần thứ ba là cái đám mây lành này rót thẳng vào trong đỉnh môn của giới tử, tràn đầy y báo chánh báo từ đời này đến thành Phật, đó là sanh cái vô tác giới thể. Nhớ yết ma lần thứ ba là cái vô tác giới thể bản thể tỳ kheo phát sinh, thì cái này không thể làm gọn được. Nhớ cái chỗ này mình có học mình thấy nó rõ ràng. Bây giờ thôi giới tử nhiều quá thôi hai lần được rồi, mà hai lần như vậy rồi sao, là mới chuyển động mà cái nghiệp lực của giới tử mới chuyển động, thành đâu có thành cái bản thể tỳ kheo hay vô tác giới thể. Là chúng thấy nó rõ ràng, nhớ mình có học mình thấy cái đó không thể, là không thể mình làm đơn giản ở đó được, không đủ, bắt buộc phải bạch tứ yết ma. Bạch tứ yết ma mới thành tựu được giới thể của một vị giới tử. Nói là thấy rõ ràng là chúng thấy ngày Bàn Công ngày nói vậy thì tỳ kheo đắc giới sau khi yết ma lần thứ ba của hàng thập sự xong. Còn nếu mà sa di đắc giới ở chỗ nào, là sa di đắc giới thể sa di ngay chỗ nào, rồi gì nữa, cái đó là của ngũ giới. Nhớ nha, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, rồi mới ba lần nữa quy Phật rồi Pháp rồi Tăng rồi, đó là vô tác giới thể. Thành ra mình truyền cái ngũ giới mới nói rằng là khi mà quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi á, nói theo á, rồi mới là nói nãy giờ là đã truyền cái giới thể vô tác xong rồi, nay giới sư đã trao cái giới tướng cho quý vị, đó là năm giới. Đắc giới quy y kia là khi mà quy y lần thứ ba xong rồi, đó là ngũ giới đắc giới. Còn nếu mà sa di, ha, sa di là có cái câu chỗ này trong Tùy Cơ Yết Ma có nói rõ, con quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng, con nay theo Phật xuất gia, hòa thượng của con là gì, Đức Như Lai là bậc Chí Chân Đẳng Chánh Giác, là Thế Tôn của con. Nói lần thứ ba như vậy thì cái Vô Tác Nhất Thể Sa Di được hình thành đắc giới. Thế là đâu nó cũng có bài bản đàng hoàng, chứ không mình muốn nói thì nó không được à. Đó, thành Tỳ Kheo thì đắc giới Bạch Tứ Nhất Ma xong. Sa Di là nói những cái lời quy y, rồi mới nhận là Đức Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác là Thế Tôn của con. Đó là cái Sa Di mà đắc giới. Thì Sa Di thì có 10 giới, 10 giới thì cái giới thứ ba nó khác hơn cái 5 giới trong đó. Thì ở trong cái truyền giới Sa Di thì sau này cái nghi muốn cho nó trịnh trọng hơn là cái 3 lần thỉnh Hòa Thượng, 3 lần thỉnh Yết Ma, và 3 lần thỉnh Giáo Thọ và Tôn Chứng Tăng Già. Cái đó là cái nghi mà nó soạn lại sau này cho nó có cái đẹp, cho nó cái linh thiêng đối với hàng giới tử. Chứ nguyên thủy truyền Sa Di họ rất là đơn giản. Đơn giản chứ không có nó làm rườm rà như vậy. Thì nếu hôm trước thầy cũng có nói là nếu mà truyền giới là thọ giới thì nó có là gần 10 thứ đắc giới. Học chưa rồi phải không? Từ cái mà thiện lai đắc giới, tự nhiên đắc giới, hay là trả lời khéo đắc giới đó. Rồi phải không? Thì ở ngoại đạo xuất gia mình cũng có thể là nó qua nè. Thành ra giờ mình học kỹ vấn đề mà giới cụ túc. Thì hôm trước thầy nói về cái giới cụ túc á, thì là cái giới cụ túc không phải nghĩa là cụ túc là đầy đủ, cụ là đầy đủ, túc là nó trọn vẹn. Mà cụ túc nó cái nghĩa là 250 giới là nó nhiều mà cụ túc chưa phải. Mà cụ túc nó thể hiện còn dịch nghĩa là cận viên nữa. Cận viên là cận là gần, viên là tròn đầy. Tất nhiên là tròn đầy gần gũi bậc A-la-hán. Nghe hai chữ cận viên. Mà nếu là cận viên thì đòi hỏi thể hiện 4 cái điều thanh tịnh. Đã nói rồi, 4 điều thanh tịnh. Thứ nhất là gì? Giới thanh tịnh. Thứ hai căn thanh tịnh. 3 là mạng thanh tịnh. Và thứ tư là niệm, niệm thanh tịnh. Phải thể hiện được 4 cái điều đó mới được gọi là cận viên hay cụ túc. Thế thành nên là ta nói giới Tỳ Kheo sở dĩ được là cụ túc vì nó thể hiện trọn vẹn mẫu mực đời sống của một thánh giả La Hán, trong khi tất cả các loại giới khác của Thinh Băng không được gọi là cụ túc vì chúng chỉ mô phỏng một phần nhỏ đời sống cao thượng của bậc A La Hán mà thôi. Chỉ có giới Tỳ Kheo mới gọi là cận viên, thể hiện trọn vẹn đời sống của vị A La Hán. Thành khi mà Đức Phật độ được 5 em Triều Trần Như mới là tuyên bố trên thế gian này có 6 vị A La Hán, hay là 6 vị Tỳ Kheo, 5 em Kiều Trần Như và Đức Phật nữa thôi. Thế thì việc giải thoát luật nghi có nhiều cái nghĩa, là nó có công năng là kiểm soát phòng hộ các hành vi thuộc thân và ngữ bằng biệt giải thoát, là dùng cái giới để mà kiểm soát và phòng hộ. Hay gọi là biệt giải thoát. Biệt giải thoát là sao? Nghĩa đang đối tượng là cá biệt của hành vi. Vì khi thọ trì một học xứ do Đức Phật chế định thì học xứ ấy có khả năng loại bỏ một hành vi bất thiện, không cho nó len lỏi vòng trong tâm. Đó là cái biệt giải thoát. Mình giữ được một giới thì mình được giải thoát được một giới, được thanh tịnh được một giới. Thường thường thầy ưa đề cập nếu một cái vị Tỳ Kheo mà Vô Tác Giới Thể đã hình thành rồi, thường thường là ta nói về cái giới tướng và nói về cái tứ thánh chủng của một cái vị sống đời sống gần gũi A-la-hán đó. Gọi là tứ thánh chủng là 4 cái dòng họ của bậc thánh đó, thì mới là tránh được tà mạng, hay là sống được cái sống mà không thanh tịnh đó, không trong sạch trong cái sự sống đó. Mà mình phương tiện nuôi sống bằng cách tà mạng này, tôi trái với cái tinh thần của một vị mà thánh giả A-la-hán này. Thánh giả La Hán là sống theo 4 truyền thống của chư Phật, gọi là 4 thánh chủng. Thành là cái dòng họ của bậc thánh này là dòng họ lúc nào là cái dòng dõi cao quý. Bây giờ cái thời Ấn Độ rồi thờ Phật có 4 cái giai cấp mà là trong cái xã hội Ấn Độ. Thứ nhất là cái giai cấp gì? Bà La Môn là cao nhất. Mà cái giai cấp này là sống bằng cái nghề gì? Nghề tế tự. Bà La Môn là những cái dòng dõi chuyên môn để là cúng kiến tế tự, nó theo dòng hỏi Bà La Môn là cao nhất. Còn thứ hai nữa là dòng họ gì? Sát Đế Lợi là dòng họ vua chúa. Hai trong luật ta nói Sát Đế Lợi mà thủy nhiễu đầu, tất nhiên là nhà vua, mà lên làm vua như vậy thì gọi cái dòng Sát Đế Lợi, mà phải đem nước bốn biển mà các nước chư hầu nhỏ công nhận là cái một cái vị vua đó được là thủy nhiễu đầu, tất nhiên là được chứng nghiệm là một vua lớn trong một cái vùng đó. Thì ở trong luật của chúng ta là khi vào trong cung vua mà vua đó bắt buộc phải là thủy nhiễu đầu, nên là đã được coi như là tôn vinh lên nó là một nhà vua lớn đó. Đó là cái Sát Đế Lợi nè. Thứ ba nữa là cái dòng họ gì, gia cấp gì? Thể Thể Xá là buôn bán bằng các nghề là làm thợ hay gieo trồng. Thứ tư là cái gia cấp gì? Thủ Đà La là sống bằng làm thuê, làm nô lệ. Thì có bốn cái giai cấp thôi. Chiên Đà La có phải là một cái giai cấp không? Chiên Đà La, cái này Thủ Đà La là giai cấp sinh sống bằng cách làm thuê, làm nô lệ. Còn cái Chiên Đà La, Chiên Đà La này không có giai cấp ở trong xã hội. Nhớ nha, xã hội Ấn Độ có bốn cái giai cấp thôi. Giai cấp thứ nhất là Bà La Môn, chuyên tế tự đứng ở trên đó thầy. Thứ hai là Sát Đế Lợi là sống cái nghề bằng cách cách vũ khí, cách mà cai trị. Thứ ba là Phệ Xá là thợ, làm thợ buôn bán gieo trồng. Thứ tư nó thấp hơn là Thủ Đà La, làm nô lệ hoặc trả làm thuê. Đó là cái bốn giai cấp xã hội Ấn Độ vào thời Phật. Còn cái giai cấp của tu sĩ của Phật giáo là không có nằm ở trong bốn cái giai cấp này. Nhớ, không nằm trong bốn giai cấp, cũng không phải Bà La Môn, mình cũng phải chuyên với đề tế tự. Mà cái giai cấp của cái tu sĩ này là sống với cái tứ thánh chủng, là thuộc về cái dòng dõi của bậc thánh, chứ không phải dòng dõi của thế gian. Là trong cái tứ thánh chủng này, nhớ là bao giờ bốn cái điều mà sống mà thuộc về dòng họ của bậc thánh là suốt đời hàng tỳ kheo phải khất thực để sống, suốt đời hàng tỳ kheo mặc đi phấn tảo, suốt đời hàng tỳ kheo phải dưới gốc cây, suốt đời hàng tỳ kheo phải sử dụng hữu lạng dược. Đó là bốn cái thứ mà dòng họ của bậc thánh. Còn bây giờ mình không sống theo bốn cái thứ này, coi như mình không phải là dòng họ bậc thánh, dòng họ của bậc ma. Thế vậy chứ giờ mình đi buôn bán tỳ kheo, mà đi buôn bán thì đâu có phải nằm trong dòng bậc thánh nữa. Mình làm ra gì tài sản đi cho dai cách này cách khác, làm hàng ngày đại chúng nhớ rằng mình có phải là cái dòng họ bậc thánh hay không, mới nhìn lại, phải nhìn lại. Còn nếu không phải là bậc thánh thì phải là bậc ma chứ sao nữa. Nó là rất quan trọng đâu này. Rồi là nếu đi vấn đề đắc giới thì hôm trước thầy cũng trình bày là có 10 cái điều kiện mà đắc giới. Thành tư cách của một ông thầy á, truyền giới, hồi nãy là nói tư cách của ông thầy thì coi như là giới luật ông đã rành. Cái người mà không phạm những cái giới căn bản, còn phạm những cái giới thường là đã sám hối trở thành người thanh tịnh, là cái bậc thầy khuôn phép mới có thể là làm thầy truyền giới cho người đệ tử được. Thì bây giờ tới thứ ba nữa là cái tư cách của người thọ giới. Cái người đã truyền giới rồi, bây giờ tư cách của người thọ. Thì tư cách của người thọ đó thì coi như là khi mà có sa di đầu tiên là La Hầu La. Trong này có phân biệt trong thực hành có hai truyền thống, Bắc truyền và Nam truyền á. Trước khi thọ cụ túc phải thọ qua sa di, thì Nam truyền cũng phải là thọ sa di. Từ ngày Phật chế có sa di rồi thì tất nhiên phải thọ sa di, dầu nhất giả đăng tam đàn. Nhất giả đăng tam đàn là gì? Người đó trình độ khả năng có thể là khá không đợi qua 2 năm sa di rồi mới là thọ tỳ kheo, không có. Mà Đức Phật cho phép dứt giả đăng tam đàn một đêm có thể đăng thọ 3 đàn giới à. Đầu hôm thì thọ sa di, nửa đêm thọ tỳ kheo, cuối đêm thọ bồ tát. Ta mới nói nhất giả tăng nam đàn những người mà thượng căn thượng trí, mà cũng phải bắt buộc phải qua một cấp bậc sa di, chứ không thể từ đó nhảy lên tỳ kheo luôn không được nha. Kể về cái mà cái tư cách của cái người giới tử á, về sự nghiệm xét tư cách của thọ giới thì Nguyên Thủy hồi luật trước cũng có ghi lại là khi mà vô cạo tóc tăng yết ma cho xuất gia rồi á, cạo tóc rồi tắm rửa thay tất cả những đồ thế tục mặc pháp phục vô, thì trong cái thời gian mà tắm rửa mặc pháp phục là chư tăng kiểm tra coi giới tử này đủ tư cách, cái luật căn ở đầy đủ hay không. Nhớ trong luật đầu tiên Đức Phật là khi mà cho tắm cởi đồ như vậy ra phải là nghiệm xét. Thì hàng tỳ kheo hoa sa di tuổi lớn cái này hổ thẹn vấn đề đó, Phật mới là không cho cởi đồ ra kiểm soát, bắt đầu tìm cách để mà khéo léo để cho người kia là không hổ thẹn, là phải kiểm tra lại phải là quỳnh môn hay không, hay là không căng vân vân những cái phần đó. Đó là kiểm tra của tư cách của một cái người thọ giới. Về nghiệm xét tư cách của người thọ giới trong Nguyên Thủy chỉ đặt trọng tâm vào sự tin tưởng Phật pháp của đời sống phạm hạnh. Nhưng sự nghiệm xét này tỏ ra chưa đủ khi mà giáo hội tăng già được mở rộng cho mọi thành phần xã hội khác nhau. Do đó về sau cần có thêm những nhận xét về hình thức của giới tử nữa. Sự nghiệm xét này được gọi hỏi về các già nạn, cũng gọi là các pháp chướng ngại. Công việc này thực hiện bởi tăng, nó thuộc về giai đoạn chánh thức tiến hành về tác pháp. Khi giáo hội càng được mở rộng thì công việc nghiệm xét tư cách giới tử càng trở nên phức tạp. Do đó trước khi tăng chánh thức thẩm vấn người thọ, lại còn đặt thêm một giai đoạn nghiệm xét dự bị nữa, là công việc này do hòa thượng chịu trách nhiệm. Tại vì cái ông thầy bổn sư đó phải chịu trách nhiệm, ông biết rành đứa đệ tử mình như thế nào. Thành cái này nó khó nha. Cái này mấy kỳ mà đàn giới hay là thầy dạy ba cái này hỏi rất nhiều về cái bên tăng. Nó hỏi rất nhiều mà trong luật không có ấn định. Hỏi vấn đề thí dụ như nói về cái quỳnh môn hay là nhị hình thì cái việc đó cái tướng nó dễ rồi. Luật nó dễ. Còn giờ người ta nói bây giờ thời đại giờ hỏi BD giờ sao giờ? Có cho thọ giới hay không? Nhiều người đã hỏi nó bây giờ BD thọ giới hay không, bây giờ nói sao? Bây giờ lấy cái tư cách gì BD không cho thọ giới, ta đủ lục căn, Đức Phật nó đủ lục căn, nó đâu có thiếu đâu. Rồi làm sao không cho thọ? Nhớ, thành là hồi đó giờ thầy chỉ truyền có một cái đàn giới á. Phổ Quang khi mà xét hồ sơ á, bổn sư lại ngăn. Họ nói tôi không đồng ý cái nhỏ này đệ tử tôi, tại nó BD nặng quá tôi không cho nó thọ. Thì cái đó ban tổ chức ta mới gạt hồ sơ không cho thọ. Chứ xét ra nó đủ lục căn hết, đâu có thiếu chỗ nào mà kêu là không cho thọ. Nhớ. Mà cái thời Phật thì không đề cập, hoặc là ít đề cập với vấn đề này, không có đề cập. Tại vì nếu nói về thời đại BD thì coi như người ta đủ như cái tướng nam đàng hoàng chứ đâu có tướng nữ. Nó làm sao không cho thọ giới. Vậy này nó khó đó nha. Mà nhiều người bây giờ nó đi ẻo lả cách này cách khác giống người nữ, nhưng mà cũng tư cách nó cũng không có thể mà bác không cho thọ giới được. Nên thành Đức Phật nó rõ là lục căn đầy đủ. Còn nó đi cái chân nó là đi nó là bị tật nguyền hay là thiếu căn chừng đó mình gạt ra. Còn giờ nó không có thiếu cái nào là mình sao mình gạt ra được, cả một đề khó. Thì trong luật cũng đưa ra cái vấn đề là 13 già nạn và 15 khinh già. Mà là trong luật cũng nói là lấy thí dụ như sức môi thọ không được à. Ha, những người nó đã đớt cũng không cho thọ được. Lùn quá không cho thọ, cao quá không cho thọ, trắng quá không cho thọ, đen quá không cho thọ. Mà ta hỏi đen cỡ nào không cho thọ, trắng cỡ nào không cho thọ. Ha, là Đức Phật mới nói là làm sao? Là cái tướng của một vị tỳ kheo đó khả dĩ dễ coi. Chứ bây giờ nó lục căn đầy đủ hết mà còn có thước thứ hai rồi sao? Thấy không? Có thước thứ hai, cái đó là cái vị tướng. Mà vị tướng mang tánh cách của một vị tỳ kheo nó khó. Tại vì vị tỳ kheo là chúng trung tôn, như vậy đứng vào trong hàng tăng được đại diện cho Đức Phật. Nó thành đây cái đó, cái mà làm sao là một cái tướng một vị tỳ kheo hơi dễ coi, coi như khá khá chút vậy. Nên chứ mình nói mình ngọng đớp là sức môi sức mũi là cái đó đó à, một cái vị tỳ kheo nó không có trọn vẹn trên phương diện mà đi giáo hóa. Rồi ông này mới nói giờ cái đó, tư cách của một cái người thọ giới. Thì bây giờ nói là thứ tư, là cái điểm thứ tư trong Lục Tạng đưa ra là tư cách của hòa thượng trường giới. Là nếu mà nó hòa thượng á thì dịch từ cái tiếng nào? Ô Ba Đà Gia, mà phiên âm ra gọi là hòa thượng, mà dịch là gì? Thân giáo sư hay là lực sanh, đó là hòa thượng đó. Còn nếu mà nói là quỷ phạm sư thì dịch từ cái chữ nào? Cái là hòa thượng Ô Ba Đà Gia. Còn quỷ phạm sư dịch từ A Giá Lợi Gia, có cái tiếng phạn. Hòa thượng là Ô Ba Đà Gia, mà dịch ra là hòa thượng, mà cái nghĩa đó là thân giáo sư hay là lực sanh. Còn cái là A Xà Lê hay là quỷ phạm sư dịch từ A Giá Lợi Gia. Nó là quỷ phạm sư là cái thầy làm khuôn phép nó cho những người sao. Nó thành là trong cái hòa thượng nó có mấy cái loại hòa thượng á. Hòa thượng mà cạo tóc cho mình cũng gọi là hòa thượng, mà mình kêu gì? Cái vị gì? Cái vị mà bổn sư mà thế pháp á, nó kêu cái gì vậy? Vì năm giới rồi là cái sao mình ở, rồi cái sao là nhận cho mình xuất gia, nó kêu hòa thượng thế độ. Rồi cái là hòa thượng mà truyền 10 giới là sa di. Rồi hòa thượng truyền 250 giới cụ túc. Đó là nó hòa thượng có ba cái bậc hòa thượng như vậy. Rồi mới truyền 10 giới. Đó gọi là hòa thượng mà truyền sa di. Hòa thượng là truyền tỳ kheo. Năm giới đó gọi là hòa thượng thế độ. Rồi truyền 10 giới, rồi 250 giới hay 348 giới. Rồi cái quỷ phạm sư nó gọi là y chỉ sư. Rồi là cũng có thể là dạy cho mình gì cái bình giáo nè, là dạy cho mình kinh, rồi là dạy cho mình luật vân vân. Đó là cái gọi là A Giá Lợi Gia. Thì xét chung chung cho hòa thượng truyền giới, tối thiểu trong Lục Tạng phải đủ 10 hạ. Thì kheo ni 12 tuổi hạ. Thì nếu mà xét ra giới tử, xét ra hòa thượng truyền giới đủ tư cách thì có thể là đủ điều kiện để mà thành tựu một cái vị tỳ kheo, thì mới là có những cái điều kiện mà yết ma để truyền giới, để thành tựu cái bản thể tỳ kheo. Thì là chúng ta cũng học sơ biết rõ là tư cách của một làm thầy, rồi là tư cách của một người thọ giới, phải đủ những điều kiện như vậy mới là tạo thành một tỳ kheo như pháp được. Rồi thì sau chúng ta học về các cái điều kiện mà để yết ma để thành tựu một cái Bồ Tát giới thể. Thì ở trong cái 12 già nạn mình học thêm cái là trong cái 12 già nạn, nhớ 12 già nạn và 13 khinh già. Thì gồm có là phạm biên tội. Biên tội là gì? Cái phạm biên tội này cái nghĩa là biên tội á là cái gì? Một trong tám cái nghĩa của Ba La Di á, mà biên tội bỏ ngoài biển Phật pháp, tất nhiên là cái người này đã từng xuất gia, nhớ đã từng xuất gia mà phạm một trong bốn Ba La Di, hay là một trong tám Ba La Di tỳ kheo ni. Nếu truyền giới tỳ kheo ni thì trong luật có hỏi phạm biên tội, nhưng mà thật sự mà hỏi cái đó là nó thừa. Tại vì sao? Cái biên tội này một người đã xả giới rồi mà từng làm tỳ kheo rồi trở lại thọ giới trở lại mới gọi là phạm biên tội. Còn nếu mà tỳ kheo ni thì chỉ có một lần thôi, không có hỏi phạm biên tội. Khi nào cho thọ nhiều lần mới là phạm biên tội, phải không? Thành mấy người bên tỳ kheo ni có thể là cô đã từng làm tỳ kheo ni chưa, Nếu mà từng làm tỳ kheo ni thì không cho thọ, chứ không cần hỏi bay biên tội, đâu có thọ giới lần thứ hai nữa. Còn phạm biên tội này á, thì cái người ta từng xuất gia mà phạm trong bốn ba la di. Thế thành nếu là một thanh niên chưa từng xuất gia thì cái câu thứ hai ta hỏi phá hư hạnh thanh tịnh có tỳ kheo ni không, là cái người này là một cái ông thanh niên, cái trong luật định là ông thanh niên này là cái ông đến người đầu tiên của một tỳ kheo ni kia. Còn trong luật nói ông thanh niên này là cái người thứ hai đến cái cô tỳ kheo ni kia thì không phạm điều này. Tại sao? Tại sao là ổng nếu cái người đến người thứ hai thì ổng không phạm cái phá hư thanh tịnh cái tỳ kheo ni? À, cô kia là cô gái thôi chứ đâu còn là một tỳ kheo ni nữa. Nhớ. Mà cái điều này điều rất quan trọng nha. Điều rất quan trọng phá hư hạnh thanh tịnh cái tỳ kheo ni. Ở đây có sa di thức so không? Có sa di ni thức so không? Có không? Trong luật á thì nó bí mật cái chỗ này là không cho sa di hay là người chưa thọ giới cũng tốt biết á. Nếu mà sa di hay sa di ni mà lỡ phạm lần thứ nhất của giới trọng, một lần thôi nha, mà ăn năn hối cải thì cho thọ giới tỳ kheo đắc giới. À, nhưng mà ngài Trí Húc ngài ghi ở trong đó cái bực làm thầy, cái điều này phải giữ kỹ, không nói ra. Nói ra như vậy sa di kia xả láng hết. Nhớ kỹ rồi nè. Thành ở trong luật mới dặn là bực làm thầy, cái điều này phải cẩn thận, điều này phải giữ kín, không phổ biến. Mà trường hợp là nếu một sa di kia mà phá hư hạnh thanh tịnh của tỳ kheo ni thì không cho thọ. Nhớ nha. Lỡ một lần cho sám hối thọ tỳ kheo đắc giới xác định. Mà nếu mà có phá hư hạnh thanh tịnh có một tỳ kheo ni thì coi như là không đắc giới. Thành cái phá hư thanh tịnh của tỳ kheo ni này là cả một vấn đề, nó khó khăn trong này. Nên đó là cái điều thứ hai. Thì điều thứ hai này, phá hư thanh tịnh là một thanh niên. Nhớ, một thanh niên mà phá hư hạnh thanh tịnh của tỳ kheo ni thì khi mà cạo tóc xuất gia không được thọ tỳ kheo, mà thọ cũng không có đắc giới. Thứ ba này là tặc trú. Tặc trú này chúng ta phải hiểu có rõ cái chỗ này. Chứ điều rồi nói là tặc tâm xuất gia là nói là chưa có thọ giới mà trộm nghe coi giới tỳ kheo này, nó tặc tâm chưa phải. Cái chỗ này mình xác định rõ ràng nha. Tặc tâm là đem cái tâm giặc mà trộm cái yết ma của tăng. Ví dụ như mình sa di mà mình nghe lén yết ma của tăng, đó là mới là tặc tâm, mới có cái duyên khởi. Có duyên khởi là mấy ông sa di đó, ông mỗi nửa tháng Bồ Tát rồi nghe lên đọc có 10 giới, 10 giới cái đủ xuống không có cho ở nghe. Rồi cái mấy ông tỳ kheo ở lại hồi nghe cái bốp hoặc thành, ông thành không biết, ông nói hành nó tỏi mình gì đó. Thầy có nói cái đó rồi phải không, nghe nói chưa? Rồi mới trộm chung ở dưới cái bục ở dưới này nằm nghe có mấy ông nói cái gì đó. Chính đó là nghe rõ như vậy gọi là tặc tâm thọ giới, là mang tâm giặc trộm. Tại vì sao? Tại vì mà là yết ma thường thường là đề cập đến vấn đề mà trị tội hay cái gì của tăng, chứ không phải là coi giới của tỳ kheo mình chưa thọ giới mình coi giới đó tặc tâm. Phải dùng cái chữ nó trật, đại chúng nhớ chỗ đó. Nói lại nha, nhiều vị mới nói là tại cái này là do ngài Hoàng Tán. Ngài nói nếu mà chưa thọ giới mà coi giới tỳ kheo là trộm pháp, cái tội nó nặng hơn tội ngũ nghịch, thì cái ngài nó hơi quá đáng đối trị mà thôi chứ chưa phải. Tặc tâm xuất gia là trộm yết ma của tăng, ta có duyên sự đàng hoàng. Đó là nó tặc trú hay là tặc tâm. Trong này ta nói mà lén nghe tăng yết ma thuyết giới cụ túc, đó là nó tặc tâm. Chứ không phải là chưa có thọ giới cụ túc mà ta coi giới cụ túc và loại là tặc tâm chưa phải. Nếu tặc tâm như vậy nguyên thủy tại sao mà phát không cho người chưa thọ giới cụ túc? Nhớ vậy đó. Cái điều thứ tư nữa là phá nội ngoại đạo. nội ngoại đạo này đều là phá hết á. Nội đạo cũng phá là ngoại đạo cũng phá. Ví dụ như diệu của ngài Xá Lợi Phất, nó là hàng phục cái ngoại đạo kia, lý luận nó thua nên nó theo ngài Xá Lợi Phất xuất gia. Xá Lợi Phất mà khi mà vô xuất gia rồi, nó thấy Bạc Năng Đà coi như là thiện tri thức nhiều hơn, nó chắc giỏi hơn, cái nó bỏ Xá Lợi Phất, nó chạy theo Bạc Năng Đà làm đệ tử, cho nó thọ tỳ kheo. Rồi bắt đầu nó hỏi Bạc Năng Đà, Bạc Năng Đà không biết, không biết gì nói, trở về cái đạo của họ. Là từ cái ngoại đạo vào trong cái đạo của mình, là cái ngoại đạo đã bị phá rồi. Phá rồi mình được gọi là nội đạo. Ở một thời gian nó chán quá, nó trở về ngoại đạo, là cái nội đạo quá phá rồi. Rồi sau ngoại đạo nó trở lại một lần nữa, thì mấy người đó có được quyền độ không? Không được quyền độ nha. Là người ta nó phá nội ngoại đạo gì phá hết á. Ngoại đạo nội đạo đều phá. Cái người này là không chấp nhận cho họ giới tỳ kheo. Thứ năm nữa là giết cha, thứ sáu giết mẹ, thứ bảy giết A-la-hán. Là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, cái này là có cái duyên khởi. Có duyên khởi hết mấy cái này. Ví dụ như có giết A-la-hán, đó là có một cái vị tỳ kheo thọ giới rồi mới đi ngang cái chỗ đó, mới nói chỗ này là một cái nhà trước có một vị A-la-hán bị giết nè. Rồi hàng tỳ kheo nói tại sao? Thầy biết. Nói là chính cái ông A-la-hán nó tu giết. Là nói sau đó Đức Phật đó là cấm, đó là cái người mà giết A-la-hán là không cho thọ giới. Còn phá hòa hợp tăng, là phá hòa hợp tăng này là phá gồm yết ma tăng và pháp luân tăng. Nếu phá tăng này có hai, phá cái sự hòa hợp của yết ma và phá cái pháp luân tăng, thì cái này là nó phá hòa hợp tăng á. Thứ chín là giới ác ý gây tích thân Phật. Thì bây giờ gây thương tích thân Phật thì làm phân Phật ra quyết, thì hồi xưa giới giờ không có. Thì giờ nếu ai có ác tâm mà đập chùa rồi đốt kinh điển, đập tượng Phật, đó là ngang hàng với làm tổn thương cái thân Phật ra quyết ngang đó. Thì cái thứ 10 này là bất năng nam, tất nhiên Quỳnh Môn phải Quỳnh Môn không. Quỳnh Môn thì có 5 cái loại Quỳnh Môn nè. Thứ nhất là sanh Quỳnh Môn, tức là sanh ra không có cả nam căn và nữ căn. Thứ hai là kiền Quỳnh Môn, tất nhiên thái giám đó nha. Biết thái giám không? Thứ ba nữa là đố hoàng môn chứ không phải đổ nha. Chữ đố, đố là cái như là thật tật đố đó, là thấy kẻ khác hành dâm mình nó làm nổi máu ghen lên, nhưng mà tới đó rồi cái căn mình bị biến đổi. Thứ tư là biến hoàng môn, là dâm tâm thúc đẩy đến hành dâm, khi giao hợp thì biến đổi. Thứ sáu là bán nguyệt quỳnh môn, là nửa tháng nam căn, nửa tháng là nữ căn. Rồi là 11 là phi nhân. Phi nhân là không phải người đó nha, nhưng loại là quỷ thần ma quỷ. Thứ 12 nữa là súc sanh. Súc sanh là nó biến hình, tất nhiên là hồi xưa có tỳ kheo mà từ cái long dương là hiện hình lên làm người để mà thọ giới, đó là súc sanh. Thứ ba là nhị hình, người có cả nữ căn và nam căn. Thì trong 13 già nạn này, nếu mà lạc vào trong 13 già nạn này thì không được thọ giới. Còn ngoài ra những cái phần khác là cái được thọ giới là 15 khinh già. Ví dụ như là mình chưa đủ tuổi 20, chưa đủ tuổi 20 nhưng mà 19 tuổi thì Đức Phật gia giảm. Nhưng mà cái tính mà tính được thêm như vậy là đại chúng phải nhớ, khi mình thọ giới rồi Đức Phật mới cho mình cái cách tính đó. Còn giờ mình biết rõ ràng 19 tuổi thì không được tính cái tuổi đó nha. Mình làm 19 tuổi mà mình tưởng mình 20 tuổi thọ giới rồi, mà thọ giới rồi về má mình nó nói là ông mới 19 tuổi à, chừng đó bắt đầu là mình thưa với tăng, thưa với Phật là tính cái tuổi thêm là những cái tuổi nào. Thứ nhất là tính thêm cái tuổi nào? Tuổi ở trong thai, có thai bắt đầu là cái tính, chứ mình sanh ra mới tính tuổi. Mà cái trong thai là nhất như thường thường mình tính là được nhiêu? Được hơn 9 tháng. Mới 9 tháng nếu như vậy thì thiếu nhiều, thiếu 3 tháng nữa. Thiếu 3 tháng nữa thì Đức Phật cho mình tính thêm cái tháng. tháng nhuận, nhớ tháng nhuận, 3 năm nhuận 1 tháng thì mình được 1 tháng. Mà là mình thí dụ như 19 năm như vậy là mình được mấy lần nhuận? 6 lần nhuận dư. Nhớ dư. Còn nếu mà tính lại mà nó thiếu chừng cỡ 5-10 ngày nữa là ông Phật cho mình tính thêm cái gì? Tính thêm gì? Tháng đủ với tháng thiếu. Thí dụ như 15 ngày tháng có 30 thì mình được Bồ Tát, mình dư được ngày, lấy ngày đó là cộng thêm. Đó là cách Đức Phật cho tính, với điều kiện là khi tính nhầm thọ giới rồi rồi mới được tính cái kiểu đó. Chứ mình mới nộp đơn thôi, nó 19 tuổi cho tôi xin thêm 3 cái viên đó, Phật nó không có, không có vụ đó nha. Nhớ cái chỗ đó. Rồi Đức Phật mới nói nếu mà tính hết đủ cách như vậy đó, cho thêm như vậy mà không đủ thì sao? Trở lại làm sai gì? Trở làm sai chừng nào đủ tuổi cho thọ. Đó rõ ràng ta cho có cách tính, chứ không phải mình là ăn gian cái đó không được. Rồi những cái khinh già, thí dụ mắc nợ, mà nó mắc nợ thì có ai chịu trả nợ thì cũng được cho thọ giới. Rồi cha mẹ chưa cho phép xuất gia, nhiều quốc độ thì cũng có thể là cha mẹ không cho phép cũng có thể xuất gia được. Thì mấy cái đó gọi là khinh già. Già là ngăn mà nó nhẹ. Còn bây giờ 12 điều này căn bản phạm một trong 12 điều này thì không được thọ giới. Giờ thọ cũng không đắc giới. Thôi nghỉ ha, hết giờ. Vì sao chúng ta tiếp tục học á? Chúng có gì hỏi không?
Chúng sanh